Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm 2012. Chúng ta đang ở hội trường Ocean Palm tại thành phố St. Pete và tiểu bang Florida. Đây là lần thứ nhì Pháp Hòa trở lại tiểu bang Florida và lần thứ nhất được thăm tất cả quý vị. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được cảm ơn ban tổ chức, quý Phật tử địa phương ở đây cũng như toàn thể đại chúng hiện diện. Bấy lâu nay có lòng thương mến và hôm nay quý vị cho phép Pháp Hòa được về đây thăm quý vị và cũng chia sẻ những sự tu học của Pháp Hòa để chia sẻ với tất cả quý vị. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị xa gần đã tổ chức, đã để công sức tổ chức hai ngày sinh hoạt tới đây. Và cầu chúc cho tất cả quý vị an lạc, thảnh thơi, gia đình luôn luôn được bình an, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa quý vị, Pháp Hòa đến đây vào sáng ngày hôm qua. Tối hôm qua thì có nói chuyện ở trên chùa Tịnh Độ Phổ Đà Sơn. Rồi hôm nay thì đến đạo tràng Tịnh Độ Phổ Hiền. Ở đây Tịnh Độ không à? Dạ, để thăm tất cả quý vị. Khóa tu này do quý Phật tử ở thư viện Tịnh Độ Phổ Hiền. Thì thưa đại chúng, khi chúng ta nói về khóa tu thì ngắn dài tùy theo cái thời gian tổ chức. Thì có khi khóa tu là một ngày, có khi khóa tu hai ngày, và có khi nhiều hơn. Nhưng mà cho dù nói cái khóa thì chúng ta phải biết rằng nói để mà nói thôi, chứ còn sự tu hành thì không có khóa. Tu là cái chuyện tu cả đời, chứ không phải tu chỉ trong một cái khóa. Cho nên đối với tu thì không có khóa gì hết đấy. Nhưng mà tại sao chúng ta phải nói chữ khóa? Bởi vì cái chữ khóa này nó có nghĩa là một thời gian nào đó thôi. Thì hai cái chữ khóa tu nó giống như là hai cái thiền ngữ để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không có nhiều thời gian, và chúng ta chỉ có khoảng thời gian một ngày, hai ngày thôi. Để làm gì? Để nhắc nhở chúng ta đừng có lãng phí cái thời gian chúng ta có. Thí dụ bây giờ ta nói khóa tu hai ngày, thì quý vị thấy bây giờ là sắp hết nửa ngày rồi. Như vậy thì cái thời mà nói là hai ngày là nói thôi, chứ còn tối nay thì 8 giờ là quý vị đã về rồi. Rồi về nhà ngủ một giấc, mai 8, 9 giờ mới gặp nữa. Thành thử nói hai ngày chứ không có trọn. Nếu mà nói trọn là quý vị lại ở lại đây ngủ nè, rồi 5 giờ sáng thức nè, rồi 6 giờ ngồi thiền tụng kinh nè, đi theo cái thời điểm mà gọi là liên tục như vậy thì nó mới gọi đủ là một khóa. Cho nên á, dù không có căn cái bản là khóa tu, nhưng mà tự mỗi người đều cảm nhận, tâm niệm biết rằng chúng ta đang ở trong một khóa tu. Và khóa tu này nếu mà gom lại thì chắc chừng ngày rưỡi, thì mình không có thời gian nhiều. Cho nên nếu mà mình không có sống trọn vẹn, sống hạnh phúc, sống thảnh thơi trong từng bước chân của mình đó, thì nó uổng đi. Và đồng thời nó lạc hai chữ tịnh độ. Có một vị thiền sư, ngài nói như thế này: chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp kể như không. Có quý vị có thấy là chúng ta đang ở tịnh độ không? Tại vì Phật dạy nè, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, bạn lành khó gặp, đạo tràng tốt khó đến. Mà bây giờ kiểm lại mình có đủ. Thân người có được, thân người khó được mà bình nay lại được, là thấy rõ ràng, mà không phải mà gọi là được bình thường nữa, được đầy đủ, mắt tai mũi miệng đẹp đẽ, lúc trẻ đẹp theo trẻ, sồn sồn đẹp theo sồn sồn, già đẹp lão, phải không? Đó. Cho nên mình biết rằng thân người đã được. Ta nói Phật pháp khó nghe, khó nghe là sao? Khó nghe là nếu mà mình có nhiều người ta nghe ta không thích, có nhiều người mà mình đưa một cái dĩa băng giảng cho ta nghe, ta nói trời trời ơi đừng có đưa tôi mấy cái này, cái này để cho mấy người chán đời yếm thế, phải không? Để cho mấy người mà khổ lụy, chứ tôi có khổ gì đâu, biểu tôi nghe mấy cái này, phải không? Mấy cái này nó không có hợp với tôi. Mặc dù online có sẵn, CD, DVD có sẵn, nhưng mà đâu phải ai nghe cũng được. Đó là nói đến những người lạ nghe. Còn mình nói nữa là gì? Có những người nghe mà không hiểu nữa. Có nghe nhưng mà chả hiểu gì hết. Nghe giống như ông thầy nói sấm vậy, không? Thành thử ra không hiểu gì hết. Cho nên cái chữ khó nghe là bởi vì sao? Không phải là cái chuyện khó gặp hay là dễ gặp. Cái chữ khó đây có nghĩa là nghe mà không thấm, và không hành, và thậm chí không thích. Đó, vì vậy cho nên Phật pháp khó nghe. Rồi bây giờ bạn lành khó gặp. Mình thấy rằng mình được gặp bạn lành, có phải không? Bạn lành là bạn sao? Bạn hướng dẫn cho mình đi trên con đường chân thiện mỹ. Thí dụ bây giờ mình chưa biết ở đâu có tổ chức khóa tu hay là nghe pháp, mình gọi cho bạn mình, thì cái người bạn nào mà gọi cho mình đó, bạn là bạn lành đó. Bạn đó là nhắc nhở mình tu niệm. Bạn nào mà thấy mình nhậu nhẹt quá chừng, khuyên mình đừng có nhậu nữa, bạn đó bạn tốt đó. Đừng nghĩ bạn đó không tốt, bạn đó bây giờ là không có cùng hướng với mình nữa, phải không? Rồi bây giờ gì nữa? Đã hảo đạo tràng nan phùng, đạo tràng tốt khó đến, nan phùng là khó gặp lắm. Bây giờ mình được một cái đạo tràng lo tu học đó, mình cũng biết đó là cái phước của mình. Vì vậy cho nên nói là một khóa tu để nhắc nhở chúng ta rằng cái thời gian chúng ta có nó hiếm quý lắm, nó không có nhiều. Cho nên đại chúng cứ việc rong chơi miền tịnh độ. Rong chơi đây không có nghĩa là chúng ta đi rảo rảo ngó trời ngó đất, phải không? Nhưng mà chúng ta sống tự tại, sống an nhàn. Quý vị nghe pháp, chút xíu tới giờ cơm mình ăn cơm, ăn cơm trong hạnh phúc, ăn mà không có khen chê ngon dở. Bởi vì mình sao? Ai nấu ra mình cũng đều ăn hạnh phúc. Tại vì có ăn là quý. Ăn mà không có ngon dở, không có khen chê nữa, mà ăn trong hạnh phúc, đó là ăn trong tịnh độ. Giờ mình ngồi trong tịnh độ, tại sao? Tại có những nơi không có ghế, không? Ở đây mình được ngồi ghế là tịnh độ. Rồi có những chỗ á, người ta không có ghế mà người ta ngồi đất, mà người ta có tọa cụ, có bồ đoàn, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có cái người ngồi bồ đoàn hạnh phúc. Bởi vì ngồi không có gối thì nó đau, cho nên ngồi mà ngồi dưới đất mà có được cái bồ đoàn, có được cái tọa cụ, đó là hạnh phúc. Đừng mà giờ lỡ không có tọa cụ, không có bồ đoàn mà chúng ta được ngồi trong bóng mát là hạnh phúc. Còn bây giờ mình nè, được ngồi ghế nè, được ngồi phòng rộng nè, rồi gì nữa, có máy lạnh nữa, không? Thành ra mình thấy mình hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc không phải là ai cho mình, mà hạnh phúc nó giống như là những cái mật trong hoa, không? Trong nhụy, trong cái mật trong hoa, mà nếu ai đi ngang hoa mà không có tìm cầu thì không bao giờ thấy được cái mật. Cho nên mình cũng vậy, mình phải đến đó, mình nhìn vô thì mình mới thấy được. Mình mà để ngày tháng nó trôi đi thì nó uổng lắm. Thì hôm nay được về thăm quý vị, chia sẻ Phật pháp, thì quý vị mỗi một lần chúng ta gặp nhau, chúng ta là những người đang làm cái gì? Đang kết duyên với nhau. Người đời người ta nói khi nào mà mình hai người nó thương nhau thì người ta mới kết duyên. Nhưng mà kết duyên đó nó thêm chữ nên là phải kết tóc nữa. Phải kết cái tóc để xe cái duyên. Còn mình bây giờ tóc không có, xe cái gì? Nhưng mà chúng ta kết cái duyên gì? Duyên này là duyên Phật pháp. Bởi vì chúng ta gặp nhau đều là duyên hết. Nhưng mà gặp nhau để làm khổ cho nhau gọi là ác duyên. Gặp nhau để làm hạnh phúc, làm an lạc cho nhau là thiện duyên. Cho nên có gặp nhau thì đã là duyên rồi. Nhưng mà cái duyên đó là gì thì chúng ta nhìn vào mỗi cái hành xử thì chúng ta mới biết được nó là duyên lành hay duyên tốt, hay là duyên xấu. Cho mình gặp nhau là mình kết cái duyên lành. Thì bây giờ trong Phật Pháp, chúng ta tu thì chúng ta phải nương vào kinh lời của Phật. Bởi vì người xưa thường nói mình phải đọc kinh để hiểu được cái lý ý nghĩa của Phật, rồi chúng ta nương vào đó chúng ta tu. Cho nên mỗi lần gặp quý vị thì quý thầy thường hay mang kinh điển ra để diễn giảng, để làm gì? Bởi vì kinh của Phật như là cái thước. Để làm gì? Để chúng ta nương vào cái thước đó chúng ta đi. Quý vị nhớ kinh có năm nghĩa. Chữ kinh có năm nghĩa. Nghĩa thứ nhất gọi là gì? Là tuyền dũng. Tuyền dũng là sao? Dòng suối chảy mạnh. Bao nhiêu những cái rác rến nó kẹt ở trong những cái gốc thì cái dòng suối này nó đẩy hết những cái rác trôi ra biển cả, trôi ra bên ngoài, để làm cho cái dòng suối này nó trong xanh, nó mát. Cũng như thế, lời kinh của Phật như một dòng suối đẩy những cái não phiền ở trong lòng mình đi ra. Thí dụ bây giờ mình giận cái người kia, mình buồn cái người đó, thì tự nhiên mình đọc một cái lời kinh, phải không? Xin cho con bình thản giữa những cơn ba đào. Thì cuộc đời này nó sóng gió, nó trồi hụp. Thí dụ bây giờ cuộc đời mình lát tháng này thì nó lên, tháng sau nó xuống, cuộc đời mình là trồi lên ngụp xuống, thì chúng ta lại nhớ đến lời khai thị của thiền sư Vạn Hạnh: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Nghe được như vậy tự nhiên mình hiểu rằng cuộc đời này chuyện thịnh suy là thường. Cho nên những thịnh suy đó nó giống như là những cái giọt nước, giọt sương ở trên đầu của ngọn cỏ, nắng lên thì nó mất. Cho nên mình hiểu như vậy thì cái lòng mình nó làm sao? Bớt buồn. Nếu chưa hết thì có bớt, có phải không? Cho nên kinh của Phật là tuyền dũng. Kinh của Phật là thằng mặt, sợi dây đo để chúng ta đi cho nó có mực thước. Thằng mặt, chữ thằng là sợi dây. Và thường thường mấy người người ta đo đó, người ta có cái thước, nó có phấn ở trong đó. Người ta căng ra rồi người ta để hai đầu, người ta búng cái sợi dây đó thì phấn nó rớt xuống cái miếng gỗ. Rồi người ta mới đưa cái miếng gỗ đó vào cái cưa, người ta cưa gỗ không có trật. Còn bởi vì cưa gỗ mà không có cái, đâu không có cái đó thì cưa nó bị xéo đi. Cho nên kinh của Phật là thằng mặt, kinh của Phật là tuyền dụng, kinh của Phật là kết mang, gom những cái lời kinh của Phật lại, từng lời, từng chữ, từng ý, từng câu của Phật lại, để làm gì? Như một cái tràng hoa để chúng ta đeo vào trong người, kết mang. Mà nếu mà chúng ta đeo được một cái tràng hoa mà lời Phật á, thì đẹp không? Đẹp lắm. Người thế gian, người đời ta lấy hoa, người ta trang điểm cái thân. Còn mình, người Phật tử, lấy cái tâm hoa, lấy cái lời kinh Phật như là những lời, những cái hoa kết lại thành một cái vòng để chúng ta đeo, để trang nghiêm. Cho nên mỗi ngày mình tụng cái bài chú tán hộ pháp đó, không? Thường trì định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm. Thường lấy cái áo thiền định để che cái thân mình. Thường trì định phục. Định phục tức là cái áo thiền định. Lấy cái áo thiền định để làm cái áo trang điểm trên thân thể mình. Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm. Lấy cái hoa bồ đề đó, nó trang nghiêm khắp tất cả, mọi nơi mọi chốn. Đã được như vậy rồi thì tùy sở trụ xứ thường an lạc, ở nơi nào cũng an lạc hết. Quý vị có tụng cái bài đó không? Có biết bài đó không? Bài chú tán hộ pháp. Thì trong đó ba câu cuối: thường dùng giới hương đồ vinh thể, thường trì định phục dĩ tư thân, tự thân bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. thường dùng giới hương xoa vóc sáng, thường dùng áo định để che thân, hoa màu bồ đề biến trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Bản dịch tiếng Việt: cho mình mà có được cái áo thiền định, có được cái áo giới, thì chúng ta đi đâu chúng ta cũng an lạc hết. Cho mình phải nương vào kinh của Phật, nên kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Người nghe kinh Phật, coi kinh của Phật. Cho nên á, mình tu gì tu phải nghe, phải đọc kinh. Bởi vì sao? Không có đọc kinh biết Phật dạy thì sao tu. Cho nên có nhiều vị nói tu không cần đọc kinh, không được. Tu mà giống như mình tu Phật mà không đọc kinh Phật biết Phật dạy cái gì. Cũng giống như người bây giờ Pháp Hòa nói á, mỗi một ở đây á, bất cứ một cái bộ máy nào người ta chế ra người ta bán á, người ta đều có một quyển sách chỉ dẫn, phải không? Nó kêu là cái manual. Thì cái manual đó là người ta mở cuốn sách ra, trong đó cái này nó kêu là cái gì, cái cục này nó gọi là cái gì, và khi muốn lắp ráp, muốn sửa chữa phải làm sao. Bất cứ một cái máy nào, thậm chí quý vị để ý cái máy niệm Phật nhỏ xíu đó, dở ra trong đó cũng có một tờ giấy để chỉ mình cách làm sao lắp ráp pin, làm sao vặn nhỏ, làm sao tắt, làm sao nghe. Như vậy thì rõ ràng không có cái gì mà người ta không có sự chỉ dẫn. Huống chi là mình đi trên con đường đại đạo của đạo Phật, mà ngày nào mình cũng tụng hết tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh thể theo đạo cả, để làm gì? Phát lòng vô vô thượng. Bây giờ muốn phát lòng vô thượng mà không cùng đi trên cái đại đạo đó thì làm sao thể giải được đại đạo? Thể giải có nghĩa là giải hết tất cả những cái đạo lớn. Cho nên mỗi ngày tụng kinh xong phải tự quy Phật, hướng trở về với Đức Phật trong con, như lời của Thượng Tọa hồi nãy chỉ dạy. Chúng ta phải trở về với Đức Phật trong ta, cho nên tự quy Phật. Này, Phật nè, Phật tượng, Phật hình đó. Cái này gọi là gì? Thế gian trụ trì Phật bảo. Thế gian trụ trì Phật bảo đó là Phật bảo ở thế gian. Rồi chúng ta có một Phật bảo nữa là đồng đẳng, đồng tánh Phật bảo, Phật bảo trong lòng mình. Thấy không? Rồi có một cái xuất thế gian Phật bảo, có nghĩa là những bậc Phật mà như Thích Ca Mâu Ni, như A Di Đà, vân vân. Chúng ta có ba bậc tam bảo: thế gian trụ trì tam bảo, xuất thế gian tam bảo, tự tánh bình đẳng tam bảo. Mỗi lần chúng ta lại Phật, lại hình, lại tượng, đó là trụ trì Phật bảo. Thế gian trụ trì Phật bảo, những hình ảnh Phật còn lưu lại trong thế gian này. Nhưng mà nhờ cái hình ảnh thế gian trụ trì Phật bảo đó, để chúng ta nhận ra ở trong chúng ta có cái gì? Có tự tánh bình đẳng Phật bảo. Chúng ta hướng về Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, hướng về A Di Đà Thế Tôn, để chúng ta quy hướng xuất thế gian Phật bảo. Và nhờ chư vị xuất thế gian Phật bảo đó chỉ dạy cho chúng ta biết được cái gì là chánh tà. Cho nên hồi nãy mình tụng không? Gom lại tất cả giáo pháp của Phật có mấy câu à? Tránh làm mọi điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Bây giờ quý Phật tử mà người ta nói bây giờ quý vị nghe băng giảng nhiều quá đó, quý vị là Phật tử đó, bây giờ quý vị nói cho tôi nghe cái chân lý gọi là gọn gàng về đạo Phật cho tôi nghe. Quý vị thuộc dùm cho ba câu đó. Quý vị thuộc ba câu đó là ai hỏi quý vị trả lời. Đạo đức của nhà Phật, giáo lý của chư Phật chỉ gom gọn trong mấy câu đó thôi. Tránh làm mọi điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Mà thật sự ra chỉ cần giữ tâm ý trong sạch thôi á, thì ác không làm. Mà ác không làm khỏi cần nói thiện, thiện có mặt. Có phải không? Cho nên có một vị tổ ngày mới dạy đó, không cần phải bố thí, chỉ đừng ăn cắp thôi là quý rồi. Có phải không? Không cần làm gì, nghĩa là không cần phải nói là tôi không nói gió, không cần. Đừng bao giờ nói những lời gây đau khổ cho người ta là giữ giới thứ tư. Đừng nói những lời gây đau khổ cho người ta. Thấy người ta tu niệm phải mừng, thấy người ta thành tựu được mừng. Xin cho con biết được cái sự khiêm hạ, không thấy lỗi của người, dù bị mắng bằng lời không? Hay bằng điều hạ nhục gì đó, thì chúng con cũng được bình thản cái lòng của mình. Cho nên á, Phật dạy nhiều lắm, học hoài học không hết, nhưng mà gom lại rồi á, nó cũng như chuyện này. Nhưng mà không thể không học. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh ta là những người lát quên lát nhớ. Quý vị có đồng ý mình là những người mà lát quên lát nhớ không? Tụng kinh tụng mỗi ngày đó, tụng mỗi ngày luôn, mà hỏi tụng mình được không? Dạ không. Con thuộc hết đó, mà ai tụng con tụng theo. Đừng nói chi nhiều nội cái bài chú vãng sanh thôi, chưa chắc đã có người thuộc thuộc nhuần nhuyễn. Cái gì mà A Di Đị Đô Bà Tỳ, cái gì mà Già Di Nị Già Già Na, thuộc được lón thoáng chứ thuộc không hết. Cho nên chư tổ nói chúng ta là những người hốt giác hốt mê, lát tỉnh lát mê. Khi nào mà người ta bỏ mình cái rụp, rồi bắt đầu mình mới thấm cái câu người ta đã bỏ con rồi thầy ơi. Còn lúc mà người lúc mà người ta đang nói với mình đó, đừng có theo cái người đó, đừng có thương người đó, cái người đó gạt mình, thì mình nói sao không, tôi xin người cứ văn cứ gian dối, miễn người đừng xa tôi là được rồi. Cho nên mình là những chúng sanh sống theo cái kiểu đó. Trong kinh Địa Tạng nói mình sao? Mình là những con cá bơi lội trong lưới, thoạt chìm thoạt nổi. Cho nên có một vị, hai vị thầy đi ngang một cái dòng sông, thì người ta chài lưới đó, có một con cá nó nhảy vô trong cái lưới rồi, thì lát nữa nó ngút quắc, nó phóng ra được khỏi cái lưới đó. Thì vị thầy ngồi thấy con cá như vậy thì ông vỗ tay, ông nói hay quá hay quá. Thì ông thầy thứ hai mới nói có vậy mà cũng khen. Thì cái vị thầy đó mới nói huynh chưa hiểu ý. Đi một lát sau, ông thầy mà bị nói như vậy đó, ông trầm ngâm một hồi, ông là ông cảm ơn. Tại sao khen nó hay? Bởi vì con cá mà không nhảy vô lưới là chuyện thường. Con cá mà nhảy được vào trong lưới rồi mà biết cách nhảy ra là con cá giỏi. Có phải không? Còn con cá mà nó không vô thì có gì để nói. Cho nên á, mình như là những con cá. Thấy cái gì? Thấy cái mồi, mình nhảy vô. Nhảy ra đâu đâu, đâu có nhảy ra liền đâu. Ngậm cái nữa. Tới hồi mà bị móc, bị méo, bị ra là trầy di tróc dãy, bắt đầu mới ngoặt ngoẹo mới đi ra. Mà tới hồi mới ruột ra thì sao biết không? Chống gậy rồi. À, đã bắt đầu già rồi. Khi mà còn trẻ người ta biểu mình tu, mình đâu có tu. Ta nói cái chuyện tu hành là của mấy người yếm thế, phải không? Niệm Phật tụng kinh là để mấy ông già bà lão. Giờ nhìn đây coi bộ háp háp nhiều hơn. Khổ vậy đó. Cho nên rồi á, ngay cả nho giáo người ta cũng nói là sao? Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo gì nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Người thượng sĩ nghe đạo làm theo những lời mình nghe, đó là thượng sĩ. Còn trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, nghe lát nhớ lát quên, mình là trung sĩ đó. Hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, người hạ sĩ nghe đạo cười. Cười không phải là cười thấm thía, mà cười ngạo nghễ, cười mỉa mai. Người ta thấy mình ăn chay cái xì, cái cha tu quá ha. Đó, hạ sĩ văn đạo đó. Thấy mình mặc áo tràng đi chùa, lúc này mình lần chuỗi mình niệm Phật, nói cha, lúc này tu dữ ha. Mai mốt lên Niết Bàn nhớ cho tôi theo nha. À, mà nói theo cái kiểu làm sao? Kiểu hơi ngạo mình đó. Đó là hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Nhưng đừng có buồn, bất tiếu bất túc đại đạo. Người mình nói đạo cho người ta nghe mà người ta không cười thì đạo mình không phải là đạo lớn, không phải là đại đạo. Tại sao? Vì cái chỗ đại đạo đó phải tâm, phải thể nhập mới nhận ra cái đạo đó. Còn cho nên mình mới cầu cho chúng sanh thể giải đại đạo để phát tâm vô thượng. Người không thể giải được cái đại đạo đó làm sao cùng mình đi trên con đường đại đạo đó. Cho nên mỗi ngày tụng một thời kinh xong, mình thấm quá chừng đi, cho nên cuối cùng mình phát ra một lời: con về nương tựa Phật, cầu cho các chúng sanh thể nhập được con đường lớn, cùng phát tâm vô thượng. Đó, cái câu tự quy Phật nghĩa vậy đó. Con trở về nương với Phật, Phật qua hình ảnh, Phật qua kinh sách, nhưng rồi con cũng cầu cho tất cả mọi người. Con đã thể nhập được rồi, nhưng con cũng cầu cho tất cả mọi người cùng thể nhập đạo đó. Nhập được cái đạo đó rồi, phát tâm vô thượng. Hôm nay á, quý vị cũng thể nhập được cái đó. Cho nên nó có những cái chỗ đại nhạc hội, ca sĩ, ca ly về rất là đông, hát free, nhưng mình không có cần đi nghe. Vì sao? Vì cái sự nghe nhạc á, cũng vui, thoải mái, nhưng mà nghe chơi cho vui và lúc nào nghe cũng được. Còn một lời Phật Pháp mình nghe, nó bổ dưỡng cái tinh thần, nó làm an lạc cả thân tâm, không có hồi hộp, không có rầm rầm. Nói như vậy cũng nghe nhạc là dở, không phải. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói một câu chuyện về ngài Huệ Viễn, nay kể lại cho đại chúng nghe. Ngài Huệ Viễn ngày xưa khi ngài còn trẻ, ngài đi đây đi đó kết bạn rất nhiều. Thì một hôm ngài gặp một anh thanh niên nói chuyện cũng tâm đắc, và ngài được cái anh thanh niên đó tặng cho ngài một cái ống thuốc. Sau đó ngài mới suy nghĩ, cái ống thuốc này nó đã làm cho biết bao nhiêu người phải nghiện ngập nó, thế thì cái ống thuốc này không nên giữ. Ngài bỏ nó. Thời gian sau ngài học bói toán, và khi ngài gửi thơ đi, ngài không thấy có sự hồi đáp, ngài không biết thơ có tới không, thì ngài mới sủ một quẻ. Thì cái quẻ ứng rằng thơ thất lạc. Và chính vì thơ thất lạc cho nên suốt cả tháng nay ngài chờ và không thấy được cái hồi đáp. Thì rõ ràng cái quẻ dịch, cái quẻ này nó đúng. Nhưng ngài suy nghĩ, mình là thầy tu, không phải là thầy bói. Nếu làm thầy bói thì không phải thầy tu. Cho nên ngài mới bỏ cái đó, ngài không học. Sau này ngài học viết thư pháp, viết chữ, viết rất đẹp, người ta khen dữ lắm. Thì ngài cũng suy nghĩ, nếu ta cứ theo con đường này, mai mốt ta trở thành một nhà viết thư pháp, chứ không phải là một nhà tu. Chúng ta là một nhà viết thư pháp, chứ không phải là một đạo gia, không phải là một kẻ xuất gia. Ngài bỏ, ngài không có học cái thư pháp. Như vậy, qua câu chuyện của ngài thì chúng ta mới thấy, viết thư pháp đâu có tội, đâu có sai. Học bói toán đâu có gì tội. Nhưng nó không đúng cái con đường đi của mình thì có những cái chúng ta phải cần bỏ. Quý vị có hiểu ý Pháp Hòa nói không? Nghe nhạc không có tội, đó là một ví dụ. Nhưng đến lúc nào cần bỏ thì chúng ta phải bỏ, bởi vì nó không mang lại cho mình lợi lạc. Nhưng mà nghe nhạc, thí dụ những bài nhạc đạo, nó cũng làm cho tâm hồn con người thoải mái, và chúng ta tích chứa được những điều lành trong lòng mình. Nhưng mà thủy chung hát thì cũng là phụ, để nó dậm thêm trên cái con đường tu của mình cho nó vui vậy thôi. Giống như một buổi giảng, quý thầy hát cho mình nghe cho vui, thoải mái tinh thần trong giây lát, rồi trở lại nghe pháp. Chứ giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mời Pháp Hòa ra giảng, mà Pháp Hòa cứ hát từ đầu đến đuôi hết, thì rốt quá ra Pháp Hòa lên đây trình diễn hát cho quý vị nghe chứ không phải giảng, có phải không? Quý vị đến đây là nghe giảng, nghe pháp chứ đâu phải nghe hát. Hát cũng tốt, lát hát cho vui, thoải mái tinh thần trong vài phút tỉnh táo lên. Hồi sáng giờ mình đi từ 4-5 giờ sáng à, thức sớm rồi giờ ngồi coi bộ nó rủ rượi quá à, hát lên cho nó tỉnh thì cái đó có. Nhưng mà ở đời á, chúng ta phải thấy có những lúc nào chúng ta học, nhưng mà những lúc nào chúng ta bỏ. Cái chuyện ăn uống cũng vậy, nó không có quan trọng nhưng mà rất quan trọng. Bởi vì có thực mới vượt được đạo, không có ăn thì đói, không có ngồi nghe kinh giảng pháp gì được hết. Ví dụ như có một lần đi giảng thì chẳng giảng xong rồi Phật tử còn hỏi han đủ thứ hết. Như mới tối đây thôi, 7 giờ giảng rồi cho tới 8 giờ rưỡi gần 9 giờ mới xong. Thì có ông bác đi vô nói trời ơi đói thấy bà tổ luôn. Thấy không quý vị, thấy không à, cái bụng mà nó cồn cào thì sao, nghe pháp không có vô à. Cho nên đó, Phật mới dạy chúng ta, thấy không, tổ mới dạy chúng ta, người tu á thì tam thường bất túc. Không phải là chúng ta bỏ ngủ, không phải chúng ta không mặc, không phải chúng ta không ăn, nhưng mà vừa chừng là tốt. Thí dụ cái bụng mình không quá no, no quá nó buồn ngủ, nghe pháp tụng kinh cũng không được. Nhưng mà không quá đói, bởi vì đói quá thì nó bị chi phối của cái đói, và chúng ta nghe pháp tụng kinh không vô. Cho nên tốt nhất là sao? No vừa đủ, thấy không? Rồi, ngủ cũng vậy, ngủ nhiều quá mất dấu. Quý vị hiểu chữ mất dấu không? Ngờ u ngu hỏi ngủ, ngủ nhiều quá mất dấu hỏi. Chữ ngủ á, ngờ u ngu hỏi ngủ, ngủ nhiều quá mất dấu hỏi. Còn nguyên xiên chữ. Chứ ngủ vừa đủ tốt. Rồi cái mặt cũng vậy, mặt đủ ấm là tốt, thấy không? Cho nên tổ Quy Sơn mới dạy tam thường bất túc. Tam thường bất túc là ba thứ thường xuyên đừng có đầy đủ quá. Cái ăn, cái mặc, cái ngủ, ba thứ. Mà ba cái đó nó thường chi phối mình nhiều lắm. Đừng có nói chỉ đi tu thôi nha, Pháp Hòa nói đi tu thôi đó, mà sắm áo vạt hò đó nha, mà còn lựa tới lựa lui nữa đó. Chứ đừng nói là tu đi đám cưới đó. Mặc áo tràng tụng kinh thôi á, mà có giải này coi mùa hè để mặc cho nó mát nè, giải kia mùa đông mặc cho nó ấm nè, giải này mặc không nhăn nè, giải này mặc không ủi nè, tu thôi đó, mà mình còn vậy đó, đâu có gì sai. Nhưng mà nói để làm chi? Để thấy chúng sanh mình còn sao, còn đắm mấy cái đó. Thật ra nó không có tội, nhưng mà chúng ta thấy nếu chúng ta để tâm vào những cái đó nhiều quá thì mất thì giờ, lệch cái hướng của mình, thế thôi, chứ có tội gì đâu. Viết thư pháp đâu có tội, nhưng mà hễ mà người ta viết thư pháp nhiều thì không thì giờ ngồi thiền niệm tụng kinh, mất thì giờ. Cho nên ở thế gian này có nhiều thứ nó không có tội lỗi gì hết, nhưng mà nếu chúng ta không có biết được cái chí nguyện của mình là gì mà làm cái việc khác hồi cái làm sao, phí thì giờ, lệch cái hướng và mất đi cái chí nguyện ban đầu của mình. Cho nên mình phải nuôi cái sơ tâm của mình cho nó vững. Sơ tâm là gì? Là cái tâm đầu tiên mình khởi. Chữ sơ này là cái tâm đầu tiên. Cho nên cái người nào mà khi mới lớn lên mà có một mối tình đầu khó quên lắm. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm đâu dễ mấy ai quên. Giờ này dù có bao nhiêu người bạn, nhưng mà cái thuở ban đầu, cái lúc mình mới bắt đầu biết nắm tay á, à, nó lạ. Ai biết? Trời ơi, chuyện bí mật mà hỏi. Quý vị thấy mà nói ha. Cho nên á, cái câu chuyện của Ngài Huệ Viễn, nó không có gì sâu sắc, Nhưng mà thật sự là một bài học hay vô cùng, để chúng ta để vào trong lòng. Thí dụ thôi, mình đi chùa, cái mục đích của mình là đi chùa thì ai cũng hiểu là để học Phật, nghe kinh để tâm mình tự tại. Nhưng nếu mình vô đó, mình vì danh, vì lợi, vì cái gì đó mà mình khổ đau phiền não, thì mình biết mình phải học như Ngài Huệ Viễn, bỏ cái mà nó lệch hướng đi của mình. Mình đi vô chùa để học Phật cầu giải thoát, không phải để mấy sân si, mấy cái chuyện danh lợi này. Cái danh này á, có thì làm chơi, vì Phật Pháp mà làm. Cho nên á, có cái danh gì trong đạo cũng phải biết rằng đó là cái danh để chúng ta phụng sự cho Phật Pháp, chứ không phải để chúng ta cao ngạo khoe khoang. Bây giờ á, người ta khen mình, ta nói ô xin lỗi, thí dụ ta nói đây là thầy giảng sư. Giảng sư là ông thầy đi giảng. Đó, bây giờ thí dụ có cái danh giảng sư đi thì phải đi giảng thôi. Còn nếu mình không có giảng mà mình nói chuyện chơi mà, hay là mình làm cái gì khác thì nó lệch cái hướng của mình. Thí dụ vậy. Cho nên á, mình cứ nhớ mình vào trong chùa, nếu trong một cái ban hội người ta cử mình làm những công việc gì, có cái tính cách, có cái tên, không có gì đặc biệt hết. Giống như người ta nói á, đây là trưởng nam, trưởng nam của gia đình đó. Thì ông trưởng nam ổng mới nói trưởng nam nào có gì đâu, 100 cái dỗ đổ đầu dưỡng nam. Thì tôi là trưởng nam mà tôi cũng đâu có gì đâu, chẳng qua là có cái tiếng làm trưởng nam để rồi bao nhiêu cái dỗ quải trong gia đình đổ qua cho ông trưởng nam. Trụ trì cũng thế thôi. Người ta hỏi thầy là trụ trì mà trụ ở đâu? Pháp Hòa nói dạ trụ nghĩa là ở, trụ trì nghĩa là giữ, trụ trì là giữ cái nhà bếp. Bởi vì cái nhà trù á, cái nhà trù ở tiếng Việt Nam mình, nó tiếng Hán Việt là cái nhà trù là cái bếp. Ví dụ đi vô chùa hỏi bác cái nhà trù để đâu, nói ở đây đâu có trù ẻo gì đâu. Cái nhà trù là cái nhà bếp, từ ở trong chùa thường dùng vậy đó, trù là nhà bếp. Cho nên á, cái vị thầy mà ở trong nhà bếp á, phải không, vị thầy mà nấu bếp, điển tọa thầy nấu bếp. Chờ ở trong chùa có mỗi vị có một cái chức. Thầy đó chuyên môn tiếp khách là kêu tri khách. Thầy đó chuyên môn lo bàn Phật, cắm hoa, trưng trái gọi là hương đăng. Thầy đó lo về cái kho trong chùa, bún, gạo, mì, bột gì hết đi mua kêu tri khố. Thầy đó phải coi sóc mấy cái xe trong chùa, coi nó hư, nó hết nhớt, nó hết xăng gì đó, đi tu, đi sửa kêu tri xa. Thầy đó xa là xe đó. Còn thầy nào mà lo vườn, lo tược, lo tưới cỏ, trồng hoa kêu là tri viên. À, rồi thầy nào mà coi tiền, coi bạc ở trong chùa để chi phí trong chùa kêu tri ngân. Ngân là tiền á. Không? Có khi gọi là thủ bổn. Đó, rồi thầy đó coi về vấn đề thơ từ qua lại giao dịch Phật tử trong chùa thì gọi là gì? Thư ký. Đó, thì mỗi thầy có một chức. Thầy đó là chuyên môn mà đi gọi là quản lý trong chúng, coi ai vắng mặt, ai thiếu sót, đi đâu, ngày nào về, quản chúng. Còn thầy nào mà coi hết tất cả mọi việc trong chùa, trên dưới thầy này nắm, gọi là tri sự. Như vậy thì, nhưng mà quý thầy đó, người ta đâu có tự xưng là tôi là gì. Tất cả những cái chức gì mình có chỉ đều với mục đích là phụng sự cho Tam Bảo. Chứ bây giờ mà ai nói mình là hội trưởng, hội phó, trưởng ban trai sản rồi đó, không? Cứ biết là cứ tự khiêm cung và nói rằng những cái này là bổn phận của mình, làm cho nó đúng à. Trưởng ban trai soạn mà ta nghe tên mình mà ta nổi da gà lên hết là mình thấy khổ lắm đó. Không? Trưởng ban trai soạn mà người ta nghe ta hạnh phúc, ta nói trời ơi gặp bác con thấy vừa vui mà vừa no. Không? Cho nên người ta vô chùa, người ta hỏi thêm miếng cơm, hoan hỷ cho người ta. Mình nấu mà người ta ăn mình phải mừng. Chứ tại sao hỏi ăn nhiều vậy? Hỏi chi mấy cái đó? Ta đói bụng ta mới ăn chứ ai no ăn chi? Phải không? Hỏi ăn chi ăn nhiều vậy? Nãy có rồi ăn nữa. Đâu có ai vô chùa mà đói chi tô bún tô cơm. Nhưng mà theo cái quan niệm là người ta đến chùa ta xin lọc, ăn cái lọc vậy thôi. Mà mình nấu trong chùa, mình nấu nhiều thì mồng nông cho người ta ăn nhiều mình phải mừng chứ. Sợ khổ là nấu cho nhiều mà không ai ăn. Phải không? Cho nên người ta tới chùa người ta có thọ hưởng cái đó, hoan hỷ. Phải không? Không có gì buồn khổ của chùa. Chùa nghèo lắm thưa đại chúng, chùa rất là nghèo. Nhưng mà cái gì mà đồ chùa là đồ free. Ở thế gian danh từ đó người ta để chúng dùng cho những cái công chuyện mà nào mà free. Đi xe không trả tiền kêu xe chùa. Vô ăn không trả tiền kêu ăn chùa. Còn ví dụ mình vô trong tiệm ha, thí dụ như mình vô trong tiệm mà mình ăn xong mà mình đứng dậy mình chạy đó, mình không trả tiền thì kêu ăn quỵt. À, còn người ta mời mình ăn, người ta lo lắng cho mình đầy đủ ăn mà người ta còn vui vẻ kêu ăn chùa. Tại vì ăn, người ta mời mình ăn, ăn không trả tiền mà có sự vui vẻ mới đúng nghĩa của chữ ăn chùa. À, còn mà mình ăn mà mình còn lén lén có cửa nào mình chạy. Cái đó không phải, ta không phải mời mình mà mình ăn mình không trả thôi. Như vậy thì đại chúng mới thấy á, cái chữ mà thể giải đại đạo của chúng ta, làm sao chúng ta giải được cái đại đạo đó nếu chúng ta không là những người nương vào lời kinh của Phật, phải không? Cho nên á, tại sao chư tổ viết những sách, Phật thuyết những bài kinh, rồi chư tổ gom lại để chúng ta thành một quyển kinh. Kinh là gì? Là kết sâu lại những cái lời dạy của Phật, nó làm đẹp cho chúng ta. À, bây giờ quý vị nhìn một người con Phật có thấm những lời kinh, cái người đó nhìn nó khác lắm. Cái đi đứng nằm ngồi, cái nói năng động tĩnh ít nhiều nó biểu lộ cái gì? Nó biểu lộ được cái chất liệu của Phật pháp. Gần đây Pháp Hòa quy y cho quý Phật tử thì Pháp Hòa có nói, một khi mình trở thành ra Phật tử rồi đó thì trong người của mình nó có cái Phật chất. Phật chất tức là cái chất Phật, Buddha's quality. Không? Còn nếu không á thì mình không quy y Phật pháp tăng, mình không có tu niệm gì hết á, mình là một người phàm bình thường, gọi là tục tử. Tục tử là kẻ ở tục, kẻ ở đời, vậy thôi. Cái chữ tục tử nó không có gì xấu. Cái chữ tục tử là người còn ở trong đời, sống theo phàm tục. Thấy không? Sống theo cái phàm tục. Còn mình bây giờ, từ cái phàm tục, mình muốn đưa cái chất Phật để chúng ta trở thành những Phật tử. Cho nên tại sao phải quy y? Một khi quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, thì tự nhiên mình gò mình đưa mình vào cái con đường là Phật tử. Muốn làm cái gì xấu cũng nhìn lại, ồ, mình là Phật tử rồi, không dám làm cái đó. Như vậy, quy Phật có lợi, quy Pháp, quy Tăng có lợi. Lợi ở chỗ nào? Lợi ở cái chỗ là bắt đầu gò chúng ta trên cái con đường lánh dữ làm lành. Phật giáo dạy mình bao nhiêu thôi. Đi đến cái chỗ thành Phật, giác ngộ, đó là con đường chúng ta sẽ đi tới. Nhưng trước khi muốn thành Phật, mình phải thành nhân trước cái đã. Thành nhân là như thế nào? Thành người, nhân đạo trước. Cho nên Phật dạy mình tam quy ngũ giới. Ai trong chúng ta, ngay cả những thầy mà đi xuất gia coi, thầy nào mà không phải là những người đã từng thọ tam quy ngũ giới lúc hồi còn nhỏ, nhờ quy tam bảo đó rồi vô chùa thường xuyên, bắt đầu nó mới thể giải được cái đại đạo đó. Ngày đó bắt đầu phát tâm vô thượng, xin đi xuất gia, có phải không? Cho nên á, mình á, không đi vào con đường đó không bao giờ biết. Mà người ta nói một câu rất gần gũi, có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui, là vậy đó. Cho nên á, mình không có để phí. Mỗi ngày chúng ta tụng tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tụng đừng có tụng không, mà tụng bằng cả trái tim của mình. Con về nương tựa Phật, cầu cho cả chúng sanh đều thể nhập đường lớn để phát lòng vô thượng. Con về nương tựa Pháp là tự quy Pháp, cầu cho các chúng sanh hiểu rõ lời Phật dạy, trí tuệ như biển cả. Con về nương tựa Tăng, cầu cho các chúng sanh thống lý được tất cả đại chúng để không còn trở ngại. Khi nào trong lòng mình thống lý được đại chúng, chữ thống lý là gì? Đưa tất cả vào cùng một con đường đó, một lẽ chân lẽ thật đó. Bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ tất cả quý vị ngồi đây, nếu ai cũng cùng thống nhất một ý, một tâm niệm thôi, đâu có gì trở ngại, không ai chống bán gì hết đó. Vì mình tới đây rồi là cùng một ý kiến với nhau là lo tu học. Và những câu hỏi nào nó liên hệ tới tu học mình mới hỏi. Chứ ví dụ bây giờ tự nhiên bây giờ trong này là mình đang là một cái khóa tu học, tự nhiên mình hỏi những câu hỏi nó không có liên hệ gì hết á, thì làm sao nó thống lý được đại chúng? Rồi cái tự nhiên nó lấn cấn, nó thành ra trở ngại, nó không còn gọi là nhất thiết không ngại nữa, tất cả không ngại mà nó có ngại, bởi vì mình hỏi những câu hỏi không liên hệ kinh điển Phật pháp. Quý hiểu ý không? Cho nên tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y Tăng. Tự là mình tự mình trở về, tụng kinh làm gì làm, rồi cái lễ quy y mà lúc mình làm lễ đó, mình không có nói tự quy, mình nói sao? Con xin quy y Phật, con xin quy y pháp, con xin quy y Tăng. Nghĩa là con về nương tựa nơi Phật, con về nương tựa nơi giáo pháp của Phật, là lời dạy của Phật. Con về nương tựa nơi tăng đoàn, đoàn thể của những người tu hạnh thanh tịnh. Nhưng mà rồi xong một thời kinh, chúng ta đều phải tự quy y hết. Quy y Phật, quy pháp, quy tăng bên ngoài được, nhưng chưa đầy đủ. Phải trở về nương tựa Phật, pháp, tăng ở trong tâm của mình. Đệ tử nương về Tam Bảo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Khi mà thầy nói, quý vị nói theo thầy, con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Mình lặp lại cái câu đó thì ngay cái giây phút đó, cái viên ngọc của Phật Bảo trao trong lòng của mình. À, rồi con về nương tựa pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Cái dây viên ngọc thứ nhì là viên ngọc lời dạy của Phật, viên ngọc pháp bảo trao trong tâm thức của mình. Ngay cái giây phút đó, ngay cái giây phút mình lặp lại, ngay giây phút chấm dứt cái câu đó, viên ngọc tròn sáng trong lòng mình. Rồi khi mà ông thầy cũng hỏi, giới thứ nhất, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Nay con xin học theo hạnh từ bi, nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có phát nguyện giữ được giới này không? Mô Phật giữ được. Ngay cái giây phút mô Phật giữ được là giới thể thứ nhất trao cho mình. Cái giới đó gọi là giới thể. Khi mà mình có giới thể trong tâm mình rồi, bắt đầu giây phút đó, thân này gọi là giới thân. Bây giờ quý vị có giới thân rồi đó. Quý vị nào đã từng đã thọ tam quy ngũ giới là quý vị có giới thể, có giới thân. Rồi giới thể, giới thân đó mình hành trì miên mật gọi là giới pháp. Cho thọ giới là vậy đó. Chứ không phải là mô Phật giữ được rồi đứng dậy đi về rồi là có thẻ, có cái giấy quy y rồi là đủ đâu. Mình phải nương vào cái giới thể đó để huân tu và để làm cho giới thân. Mà khi mà cái giới thân nó sáng rồi là cái huệ mạng, cái mạng sống của trí tuệ này nó càng lớn lên theo cái giới thân đó. Cho nên á, quý thầy thường nói quý vị phải nuôi dưỡng giới thân huệ mạng. Giới thân là cái thân mà chúng ta giữ giới đây. Huệ mạng, nhờ giữ giới mà cái trí tuệ nó tăng trưởng. Cho nên thân mạng của giới, của huệ nó đầy đủ nhờ chúng ta có cái định lực. Hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng, và cái buổi nói chuyện này lẽ ra mình học bài kinh mà chưa vô kinh. Nãy giờ còn ta bà thế giới. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng khi mà chúng ta hiểu được tại sao phải học kinh thì chúng ta học hoài, học không chán. học hoài học không mỏi mệt, có phải không? Cho nên quý vị biết không, tối nào bận gì bận, Pháp Hòa cũng mở kinh ra Pháp Hòa đọc. À, một trang kinh cũng được, rồi chúng ta đi ngủ. Tại sao? Bởi vì Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều trong con. Ngày nào cũng lễ Phật, bởi vì Phật là quê mẹ của mình. Còn những lời kinh là những tiếng sáo nó diều dặt ở trong lòng mình. Không có lời kinh thì cuộc đời mình sao còn trầm luân khổ lụy. Có một lời kinh rồi thì tự nhiên tâm hồn mình thanh thoát. Đúng như vậy. Nội mình tụng cái bài thôi. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí thành đảnh lễ đấng từ tốn. Đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Mà tụng bằng trái tim á, thì cái lời kinh lúc đó nghe nó mới thấm. Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo, Thế Tôn đã đinh ninh chỉ bảo, mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt thêu lắm chuyện gây go, thân ham dùng gấm vóc xô xoa, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lục dục lòng tham không đủ, lấp che dần trí tuệ từ lậu. Hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ. Bao tội ác từ nãy chừa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tâm ý để quy y Tam Bảo. Phật giới cấm chuyên trì chú đáo, dứt tận cùng gốc rễ của vô minh. Nhưng mà Phật ơi, chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quán tìm tới bảo thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Một cái bài đó thôi mà mình thấy nó thấm thía biết chừng nào, huống chi là bao nhiêu bài sám tụng mà chư tổ quý hòa thượng đã viết. Ở đây có ai thích tụng sám không? Quý vị hiểu chữ sám không? Sám là những cái bài văn viết theo cái thể điệu thơ mà chuyên chở giáo lý ở trong đó. Trong cái bài văn đó chuyên chở giáo lý, đưa những điển tích, những cái sự tích ở thế gian này để rồi chúng ta nương vào đó chúng ta khuyên tấn. Ví dụ cái bài nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, dẫu chung ngàn tứ nhưng chung một đường, nhưng chung một thời, của đời để lại cho đời, vào giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng khóc. Vương Khải Thạch Sùng, quý vị biết câu chuyện đó gì? Thì những cái bài sám ta đưa vô những cái ý nghĩa Vương Khải Thạch Sùng. Thì mới vậy thì mình mới thấy là những cái bài sám tụng nghe nó bắt vần vậy mà hay lắm. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa được cái duyên là cái thời nghèo ở Việt Nam đó, đâu có tiền mà đi in, đi photocopy đâu. Mà nhờ quý sư bà khuyến khích cái giới trẻ, lúc đó Pháp Hòa đi chùa khoảng 8-9 tuổi thôi. Chùa không có tiền đi photocopy, thì quý vị biết mỗi ngày cái đám trẻ Pháp Hòa làm gì không? Lấy một bài sám ra rồi chép tay, mỗi đứa chép một bản. Chép xong rồi mỗi ngày lấy cái bài sám đó ra tụng, mà 50 bài sám như vậy. Mỗi đứa chép cho mình bản. Mà nhờ chép sám, nhờ tụng sám mỗi tối mà thuộc chứ đâu cần học. Không có cần học. Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tỉnh chói lòa thân con. Những cái bài đó là ông bà chép tay mà ông bà thuộc không? Không có học. Không có học. Như vậy thì quý vị thấy không? Cái thời gian mình còn nhiều không? Không có nhiều, không có phí. Vì không nhiều chứ không phí. Người ta nhiều người ta phí. Mình không còn nhiều nữa đâu. mạng sống mình đã giảm dần như con cá ít nước, nào có gì vui. Đó là lời tổ nhắc. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại như cá ở trong chậu, càng ngày càng ít nước, nào có gì vui. Cho nên thay vì mình ngồi mình viết cái gì không cần thiết á, nên viết những lời kinh. Rồi khi mình viết ra như vậy rồi á, vừa viết mà cái chữ nghĩa nó đi vào trong tâm mình. Coi vậy chứ quý vị đọc á, nó không thấm bằng quý vị chép đâu. Chép kinh. Pháp Hòa có một bác Phật tử ở bên cái vùng Washington DC, Maryland, năm nay gần 80 tuổi. Mà rảnh là đi mua những cuốn tập nhỏ nhỏ vậy nè, ngồi chép kinh lại rồi tặng cho mỗi người bạn cuốn. Chẳng những vậy mà chép xong cuốn kinh đó rồi kẹp thêm cái dĩa tụng theo cái cuốn đó gửi tặng. Ví dụ Pháp Hòa tụng Dược Sư Sám Pháp, bác chép lại. Bác nói Dược Sư Sám Pháp chép lại theo lời tụng của thầy Pháp Hòa. Rồi bác kẹp theo cho những vị nào nghe cái CD đó rồi có cuốn kinh dò theo. Cho nên mình sống ngày mình thấy đâu có uổng. Cho nên có một vị sư bà, sư bà có viết là một bài thơ. Sư bà viết 4 câu, Pháp Hòa nhớ như thế này. Ta tự hỏi làm gì trong kiếp sống? Sống để ăn, để mặc, để già núa. Sống thế thôi, ta sống lắm thẹn thùa. Sống lơ láo, vui đùa, không đáng sống. Sư bà viết rất nhiều thơ, nhưng mà một trong những cái câu thơ mà Pháp Hòa nhớ, sư bà viết là 4 câu mở đầu như vậy. Ta tự hỏi làm gì trong kiếp sống? Sống để ăn, để mặc, để già núa. Sống thế thôi, ta sống lắm thẹn thùa. Sống lơ láo, vui đùa, không đáng sống. Còn bây giờ á, mình sống mà mình có cái chánh niệm. Chánh niệm của mình là mình trân trọng những ngày mình sống. Nếu không có hạnh phúc một ngày, ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng. Nếu không có hạnh phúc một đời chứ, nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng. Nếu không có một tháng, một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc nồng nàn, chợt tôi nhìn ra đó hoa đang cười, ôi một đó hoa tươi. Và xin thưa đại chúng, đây là buổi sinh hoạt đầu tiên trong cái khóa tu học 2 ngày này. Chút xíu nữa chúng ta sẽ dùng cơm và sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi chốc lát đến 2 giờ 2 rưỡi. 2 giờ Pháp Hòa sẽ trở lại để sinh hoạt với quý vị. Thì theo Pháp Hòa biết thì ở ngoài có cái thùng để chúng ta viết những câu hỏi để vào trong thùng. Và xin ban tổ chức cũng kiểm soát cái thùng đó coi có nhiều không. Nếu nhiều thì mình nên chia ra để mình giải đáp. Sợ là giải đáp không đủ đó. Nhiều quá rồi chỉ trong 1-2 buổi thì sợ không đủ. Cho quý vị chuẩn bị kiểm soát để lát trưa Pháp Hòa sẽ giải thích ha, thêm. Thưa đại chúng, ở đây là có 4 câu hỏi. Thì 4 câu hỏi này á, lý do Pháp Hòa lựa là bởi vì có những câu hỏi nó cần rất nhiều thời gian để giải thích, và chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên Pháp Hòa sẽ giữ những câu hỏi này để giải thích những cái lúc chúng ta có nhiều thì giờ. Và ở đây Pháp Hòa có một câu hỏi mà Pháp Hòa nghĩ rằng có thể giải thích trong vòng thời gian ngắn này chúng ta có được. Thì xin giải thích câu này trước. Con của con bẩm sinh bị chậm phát triển, rất dễ nóng giận. Xin thầy cho biết tụng kinh hoặc sám hối như thế nào để giảm được nghiệp xấu này. Một người con có tật nguyền, có bệnh hoạn, đó là nghiệp của đứa nhỏ đó. Nhưng mình là cha mẹ của nó thì có nghĩa là mình mang nợ nó. Bệnh là nghiệp của đương sự, nợ là nợ của mình. Bởi vì là nợ của mình cho nên mình mới cưu mang, mình thương, mình chăm sóc. Chứ mình không thể gánh cái bệnh được. Cái bệnh là do cái người đó tạo nghiệp lành không lành, cho nên chính bản thân người đó phải mang cái nghiệp. Nhưng trong cái đứa nhỏ bệnh tật này, nó cũng còn được một chút phước là nó được sanh vào một cái gia đình mà biết đạo. Biết đạo mới ngồi đây, mới đặt câu hỏi này, để làm sao không phải nuôi con bệnh tật mà làm sao giảm được cái nghiệp cho nó nữa. Thì người cha người mẹ này là người cha người mẹ trọn vẹn, không phải chỉ nuôi con qua cái sự chăm sóc thuốc men, mà còn làm sao giảm nghiệp được đời này cho con nữa. Vị Phật tử này nên thường xuyên tụng kinh sám hối. Bất cứ một dạng sám hối nào, như là hồng danh bủ sám, lương hoàng sám hay thủy sám, mà thậm chí quý vị có thể tụng tiểu sám, tức là lại Phật một ngày mười mấy lại. Nhưng mà cái quan trọng là quý vị phải gia tâm chú nguyện cho đứa nhỏ bằng cách này. Mỗi ngày quý vị để một ly nước ở trước bàn Phật, quý vị tụng chú Đại Bi và tụng cái bài chú Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni. Cái bài này chúng ta thường gọi là chú vãng sanh, hoặc là quý vị trì 21 lần chú vãng sanh xong rồi, quý vị tụng 21 lần bài chú diệt tội, tức là thất Phật diệt tội chân ngôn, để trong ly nước 7 biến chú Đại Bi, 21 lần chú vãng sanh, 21 lần chú thất Phật. Xong rồi quý vị xin Đức Quan Âm Bồ Tát, chư vị Bồ Tát thiện thần gia hộ cho con của con, nó tên gì đó, cho nó được dùng cái nước gia trì tịnh thủy này, cho tâm tánh nó thuần hòa, nghiệp chướng tiêu giảm, để nó trả nghiệp đời này, và hết một đời này xin con của con nó được sanh vào những cõi lành, cõi thiện. Mình làm cha làm mẹ cho con cái đời này, nhất định là mình nợ nó. Còn nếu mà nó đến đây mà nó trả cho mình bằng cách là nó phụng dưỡng cho mình, có nghĩa là nó nợ mình. Bởi vì người xưa có câu nhi nữ thời túc trái, khảo trái, hoàng trái, hữu trái phương lai. Đó là câu nói của người xưa. Pháp Hòa dịch như thế này: con trai, con gái, nhi là con gái, nhi là con trai, nữ là con gái. Nhi nữ thời túc trái, con trai, con gái đời này là con của mình, nó đều là nợ cũ. Túc trái là nợ cũ. Nếu mà đến đây nó đòi mình ha, đó là hoàng trái, đó là khảo trái, nó khảo mình, nó đòi mình. Còn nó hiếu thảo, nó lo lắng cho mình, đó là hoàng trái. Nhưng nên nhớ tất cả đều là nợ. Một là nó nợ mình, hai là mình nợ nó. Nếu không có ân oán giữa hai món nợ này, không bao giờ gặp nhau. Hữu trái phương lai, không có nợ nần làm sao gặp nhau được. Cho nên á, quý vị thương con rất tốt, cầu nguyện cho con giải được cái nghiệp bằng cách là mỗi ngày mình gia trì cho cháu. Thậm chí quý vị tắm rửa cho con, trì chú vãng sanh. Quý vị đừng có nghĩ chú vãng sanh là chú để cầu cho người chết. Không phải đâu. Cái thần chú đó, cái tên đầy đủ của nó là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni. Có nghĩa là bài chú này, thần chú này có khả năng trừ hết tất cả những cái nghiệp căn bản. Nghiệp căn bản của chúng ta là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, 10 thứ. Cho nên á, đời trước nóng giận, cho nên đời này mới tập nghiệp nóng giận. Đời trước sân si phiền não, rồi gây khổ đau cho người, cho nên đời này sanh ra bệnh hoạn nhiều, và đồng thời chúng ta nóng giận. Bây giờ người nào nóng giận, chúng ta đừng có nóng giận theo họ. Chúng ta phải khởi lòng từ bi, gia tâm chú nguyện cho họ. Pháp Hòa nói ví dụ, đang ở trong một cái buổi gặp mặt, thấy một người nào nóng giận mà quý vị không khuyên được, quý vị nhiếp tâm trở lại, hướng tâm về người đó, cầu cho người này bớt được cái tánh sân si phiền não. Thấy một người nghèo khổ mình không thể cho được, nhiếp tâm mình trở lại, xin nguyện cho người này giảm được nghèo đói kiếp này, đời sau sanh được đầy đủ. Mình không cho người ta bằng của vật chất thì mình cho người ta bằng cái sự gia tâm chú nguyện của mình. Đối với người nào bệnh, quý vị cho một viên thuốc, đừng có cho khơi, cầm viên thuốc trong tay mà khởi lòng cầu nguyện cho người ta. Cầm một viên thuốc lên, nguyện cho người này uống thuốc này được hết bệnh tật, hết cái bệnh ở trong người và hết cái tật của phiền não. Chữ tật là phiền não. Chúng ta một là bệnh hay là tật, chứ không người nào không bệnh không tật. Ví dụ cái người nào hay giận, quý vị nói sao? Cái tật nó hay giận, đâu có bệnh mà cái tật. Cái người đó hay trách móc, cái tật người đó hay trách lắm. Như vậy thì trong chúng ta không bệnh là tật, mà tật nhiều hơn bệnh. Đó là một. Cái thứ hai, bệnh uống thuốc hết mà tật thì khó chữa, có phải không? Vì vậy cho nên không người nào trong chúng ta mà dám vỗ ngực tôi là người không bệnh tật. Như vậy thì khi chúng ta cầu nguyện cho người ta hết bệnh hết tật thì ngay trong giây phút đó chúng ta cũng đang chú nguyện cho bản thân mình. Bởi vì lời kinh đó nó xuất phát từ miệng của mình, thì ngay cái giây phút đó chúng ta đang tịnh khẩu nghiệp. Và nhờ chúng ta nhớ kinh cho nên chúng ta khởi tâm chúng ta tụng là tịnh cái gì? Ý nghiệp. Và cầm cái viên thuốc lên hay là đang nấu cháo cho người đó bằng cái hành động từ bi là tịnh cái thân, thân nghiệp. Cho nên cầu cho người hết bệnh thì cũng ngay phút đó, ngay cái giờ đó là cầu cho mình hết bệnh, thân miệng mình cũng hết theo đó. Bởi vì lòng mình có nhớ kinh cho nên ý thanh tịnh, miệng đọc lời kinh là khẩu thanh tịnh, hành động hiền lành là thân thanh tịnh. Cho nên người ta hết bệnh mà mình cũng hết tật. Cái tật hay nhớ dai, mà nhớ chuyện gì đâu không à, thấy không? Cái tật hay trách móc, hay hờn, hay nói. Bữa đó nó nói tôi câu này câu kia, mà để coi nó nói ngày nào tôi quên rồi, mà tôi nhớ cái câu đó nó nói. Quên được cái ngày thì sao quên luôn cái tháng, quên luôn cái chuyện đi cho nó khỏe mình, có phải không nè? Cho nên mình mà nhớ cái, quên cái ngày tháng mà lại nhớ cái đứa nào nó nói, nhớ nó nói câu đó, chi cho nó khổ. Bỏ được một rồi thôi chịu khó bỏ luôn chút nữa. Quý vị thấy không? Cho nên á, mỗi ngày mình tụng kinh để làm gì? Để lời kinh là tuyền dũng, lời kinh đó là nước suối chảy mạnh, dạt trôi hết những cái phiền não nó còn rỉ rắc ở trong cái góc cạnh, cái ngõ hẻm của tâm hồn. Mà được như vậy thì mình tu nó thành tựu. Mà thành tựu được rồi là gì? Khiết tường, phải không? An lành. Mà an lành được rồi thì trong lòng mình vắng lặng là viên tịch. Mà có viên tịch rồi thì sao? Tiêu tai nạn. Mà tiêu tai nạn rồi thì sao? Vô trụ, có tâm trụ. Đó là nghĩa của chữ ta bà ha. Hôm qua Pháp Hòa giải 6 nghĩa chữ ta bà ha ở chùa gì? À, Phổ Đà Sơn. Quý vị tìm cái bài đó quý vị nghe, 6 nghĩa của chữ ta bà ha. Thì qua cái câu hỏi này, thời gian chúng ta hạn hẹp thì Pháp Hòa giải thích như vậy. Trước khi quý vị, Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện này. Pháp Hòa hay kể, có cái cô đó, cô chăm sóc cho mẹ chồng, mà mẹ chồng của cô bị bệnh tâm thần, mà hay chửi bậy chửi bạ dữ lắm, mà mình cô chịu thôi. Cô ở nhà cô chăm sóc mẹ, và mỗi lần á, bà chửi thì cô khởi trong lòng là mẹ chửi như hát cải lương. Và khi cô tắm cho mẹ đó, cô trì chú vãng sanh. 2 năm sau bà mẹ tỉnh hết bệnh. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị nghe, có một em Phật tử ở chùa Pháp Hòa đó, nó bệnh, mà mẹ nó cho nó nghe băng Pháp Hòa tụng Dược Sư Sám Pháp, tụng 48 nguyện Phật Di Đà, tụng Đại Bi Sám Pháp, tụng Kinh Di Đà. Đêm nào mẹ nó cũng bỏ vô trong cái máy cho nó nghe. Bây giờ quý vị biết nó làm gì không? Mặc dù cái bệnh nó vậy đó, cái bệnh mà đau này nè, mỗi tối nó tự động nó tới cái máy, nó lấy băng Pháp Hòa nó bỏ vô nó nghe mà mẹ không cần biểu. Nó đi vô trong trường á, làm sao mà nó search được internet, nó vô được cái website của chùa Trúc Lâm. Nó in hình Pháp Hòa ra,
Rồi mẹ nó phải gọi lên nói hình này là cái gì, website này là gì mà nó in dữ vậy. Mới chủ nhật tuần rồi á, nó lên chùa nó ôm cái laptop. Pháp Hòa ngồi ở phía đứng lén lén phía sau coi nó làm gì. Quý vị biết nó dở laptop đánh gì không? Thầy Pháp Hòa dược sư sám pháp, thầy Pháp Hòa kinh A Di Đà. Tại nó coi theo mấy cái dĩa mà nó nhớ mặt chữ, nó nhớ cái tựa mà nó đánh như vậy không. Như vậy thì cái đứa nhỏ này á, mặc dù nó bệnh nhưng mà nhờ người mẹ biết cầu nguyện cho con, biết hướng dẫn con, cho nên bây giờ trong tâm thức nó không có cái khác, mà nó toàn là thầy Pháp Hòa, kinh dược sư, kinh Di Đà, kinh 48 nguyện. Vậy thì trong kinh Già Đà nói sao? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nó không niệm Pháp, nó niệm Tăng. Và mỗi tối trước khi đi ngủ là nó niệm Pháp. Nó niệm Pháp là nó nhớ Pháp, cho nên nó mở băng kinh ra nó nghe. Như vậy thì quý vị nhớ, bất cứ không đợi tới bệnh, bất cứ một người nào mình muốn chuyển người ta mà mình không đủ đức, không đủ phước chuyển, quý vị nhờ Phật lực chuyển. Quý vị gia công, quý vị tu, quý vị chuyển người đó. Người nào nóng giận, quý vị trì chú đại bi vô trong nước, rồi cầu nguyện cho. Thật sự cái này không có mê tín, mà đây là một sự gia tâm. Thay vì quý vị cũng cho người đó ăn, người đó uống, nhưng mà mình không khởi lòng tình thương của mình về người đó. Hoặc là mình ấy cho nó ăn nhiều để nó lì chứ làm gì. Thí dụ như trong khi mình nuôi một đứa con, mình khởi cái tâm đó với nó thì cũng là một sự khởi tâm. Đừng khởi cái tâm đó nữa. Mẹ nấu cái này, nguyện cho con của con nó ăn cái món ăn này vào, lòng từ bi nó có, sự sáng suốt của nó. Thay vì mình khởi một cái tâm á, cái thằng này nó ăn cho mập thay rồi đi, mình khởi những cái tâm gọi là tiếng Anh nó kêu là negative, tức là những cái ý niệm xấu về con mình, thì lâu ngày mình thành một cái định kiến ở trong lòng mình là con mình nó dở. Và mỗi ngày mình cứ hãy nghĩ cái đứa nhỏ đó, mình nghĩ nó lì, nó hư. Mà thay vì mình nghĩ như vậy, đừng khởi cái đó nữa. Khởi vì đứa con là đứa con mình nó sẽ thuần hòa, nó sẽ nhẹ nhàng, cũng là một sự khởi tâm. Thế, sẵn nói câu này luôn này, thế nào gọi là chẳng tưởng mà chẳng tưởng mà vô tưởng? Tại sao gọi là chẳng tưởng mà vô tưởng? Tại vì khi mình khởi một cái tưởng mà cái tưởng đó nó làm cho người kia xấu hơn, dở hơn, thì bây giờ cũng cái tưởng, nhưng mà chuyển cái đề tài của cái tưởng, tưởng về cái người đó mà người đó thánh thiện hơn. Mà tưởng được như vậy thì gọi là thật tướng. Hồi nãy có một câu hỏi nè, thế nào gọi là chẳng tưởng mà vô tưởng, mà là thật tướng? Thật ra giống như Pháp Hòa ví dụ, ai trong chúng ta mà không tham? Nhưng mà ngày xưa chúng ta tham tiền, tham danh, bây giờ chúng ta tham tu. Thay vì chúng ta tham tiền, bây giờ thêm chữ H là tham thiền. Thấy không? Thay vì chúng ta bị tiền nó hành, bây giờ chúng ta thêm chữ H vô là thiền hành. Như vậy thì cũng là một cách tham, nhưng mà đổi cái gì? Đổi cái đối tượng của tham. Hồi xưa mình tham sân, bây giờ mình tham niệm Phật, thì cũng là một cái tham. Ở đây cũng vậy, khi chúng ta cứ khởi tưởng về người kia, mà cứ khởi về người kia là xấu, mà cứ khởi về người đó xấu thì mình không bao giờ mình nghĩ người đó tốt, cho nên mình không đối tốt được với người đó. Mà chính mình không đối tốt được với người đó, cho nên mình không có cho cơ hội người đó chuyển đổi con người. Cho nên tại sao một đứa nhỏ, Pháp Hòa lấy ví dụ, nè, quý vị cho con nó ăn, nó không chịu ăn, quý vị nói sao? Con hay quá, con của mẹ là số 1, con há miệng ra con ăn một muỗng này nữa là con giỏi nhất. Chính nó nghe nó giỏi nhất cho nên nó há miệng nó ăn muỗng 1. Rồi nó nhai xong cái nó nói còn muỗng nữa, con ráng đi con giỏi lắm mà con ráng muỗng nữa, cái nó giỏi thiệt. Mà mình cứ chê nó hoài thì nó thành sao? Nó thành ra cái gì? Cái xấu. Cái này không có gì mê tín mà nó rất là khoa học. Bởi vì trong tất cả chúng ta, ai cũng sống bằng cái thân và cái tâm tưởng. Quý vị thấy không? Thân tâm mà. Thì bây giờ mình phải hướng tâm về người đó bằng cả cái tâm niệm thánh thiện của mình, để chuyển người đó bằng cái tâm niệm thánh thiện. Quý vị cứ chê hoài là nó thành dở à? Sự thật là như vậy. Vì mình khen nó giỏi cho nên nó phải ráng nó làm cho giỏi. Và trong cái tâm của mình nó không còn bị bụng một cái định tưởng, cái thành kiến của sự tưởng về người này xấu, mình mới chuyển được người đó. Mà vì Đức Phật biết được cái tâm đó, cho nên quý vị thấy không, ai đến với Phật, Phật cũng tiếp nhận hết á. Mà như vậy Phật mới cảm hóa được họ. Có phải không nè? Người nghèo Phật cũng độ, người giàu Phật cũng độ, quan chức Phật cũng độ, mà thậm chí gánh phân, như là ngài Ubali, thấy không? Kẻ dâm nữ như là cô Liên Hoa Sắc, tất cả Phật độ hết. Quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm quý vị thấy, Thiện Tài đồng tử mà đi cầu đạo với 53 người thầy, mà trong đó có cả dâm nữ. Như vậy thì quý vị phải biết là trong kiếp này, chúng ta muốn cảm hóa một người này, nào tiền không có đủ, có tiền chưa chắc chuyển được người ta, phải không? Mà cái lòng thương của mình, cái niệm lành của mình đối với người ta. Cho nên Pháp Hòa có làm một bài kệ như thế này: chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền, niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Khi mà cái tâm mình nó khởi lành rồi, ngay cái cõi trần nó hóa cảnh tiên. Cho nên xin thưa là chúng ta ai cũng phải sống bằng cái tưởng, nhưng mà đừng có tưởng tâm bậy. Cho nên mình mới trong kinh Di Đà, pháp môn Tịnh Độ mới kêu là tưởng Phật đó. Niệm Phật có bốn cách niệm nè, nhớ không? Thật tướng niệm, quán tưởng niệm, tưởng tướng của Phật, thay vì mình tưởng tướng tầm bậy. Bây giờ mình chuyển cái, đổi cái subject, đổi cái đối tượng tưởng, chứ làm sao không tưởng. Cho nên mình á, ai cũng nhớ, nhưng mà ngày xưa mình cứ nhớ gì đâu không à. Bây giờ nhớ gì? Nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ kinh. Kinh Địa Tạng nói nha, người nào sắp vào cõi địa ngục, trong giây phút người đó quay trở về, niệm một danh hiệu của Phật, tụng một câu kinh, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, người đó liền lìa khỏi cửa địa ngục. Địa ngục đó là gì? Là tham, là sân, là si. Trong cái giây phút mình sắp sửa sắp lá cà do cái sân của mình đó, nhớ lại liền, phải không? Đánh người một cái, người sẽ đánh mình lại hai cái. Thôi thì hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Nhớ cái câu kinh đó rồi ra khỏi địa ngục. Lấy hận thù diệt hận thù chừng nào mới hết? Chỉ có lấy từ bi mới xóa bỏ được hận thù. Dạ, cho nên á, trong nhờ câu này mà chuyện trả lời được hai ha. Vô tưởng, có tưởng, vô tưởng, không tưởng, chẳng tưởng, mà là thật tướng. Cái tướng chân thật của cái hoa này là vô tướng. Đây nè, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị cầm hoa này lên, quý vị kêu là hoa cúc, rồi còn đặt cho nó cái tên này, cúc này là cúc đại đóa, thí dụ vậy. Dứt một cái này ra, không gọi là cúc, mà gọi là cánh hoa. Mà ráp hàng ngàn cánh hoa vô gọi là cúc. Như vậy, cái thật tên của cái này không có cúc, chẳng qua nhiều thứ không phải cúc để ráp lại, chúng ta là gọi là cúc. Vậy thôi. Nó đâu có thật tướng đâu, nó là vô tướng. Tướng của hoa cúc là tướng vô bông cúc, nhưng mà nhờ những cái tướng không bông cúc này nó ráp lại để rồi chúng ta gọi là bông cúc. Cho nên cõi đời này không có gì thật hết á, chẳng qua là đủ thứ nó ráp lại rồi tạm gọi thôi. Thật tướng của các pháp là vô tướng. Tại sao là vô tướng? Bởi vì nó chẳng qua nó huyễn, nó ráp lại thôi, rồi nó chia chẻ nó ra, cái là nó không có tướng gì của nó hết á. Cho nên thật tướng của các pháp là vô tướng. Vì sao là vô tướng? Bởi vì do duyên sanh. Mà đã là duyên sanh thì như huyễn. Nhớ mấy câu đó không? Học Phật là phải thuộc mấy câu đó. Tất cả các pháp là do duyên sanh. Mà đã là duyên sanh thì như huyễn. Mà đã là huyễn thì không có thật tướng. Mà chính không có thật tướng, đó là vô tướng. Thôi mình ngưng đi, trễ giờ.
Và quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật.